sự nghiệp đua xe của tôi cũng bắt đầu thăng trầm qua thời gian. Tôi sẵn sàng tấn công đối thủ bất kỳ khi nào có thể. Tôi chỉ tập trung vào chặng đua mà thôi. Ai đó cản được tôi sẽ kháng cự bằng cách của riêng tôi. Có những nốt trầm trong sự nghiệp, bởi vì nói cho cùng, tôi vẫn là một cậu thanh niên háo thắng. Tôi cố gắng tuân theo những quy luật trên đường đua, nhưng phần lớn tôi vẫn khá hung hăng và thường xuyên lặp lại cùng một lỗi. Tôi thường đơn phương lao nhanh về phía trước và chạy một mình. Đến gần cuối chặng, tôi lại mất sức và chùn chân. Về sau, một trong những đồng đội của tôi vì quá bức xúc nên đã hét toáng lên: "Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì thế Len?" "Tôi không làm gì cả." Tôi lấy hơi để trả lời. Nhưng tôi may mắn được thi đấu với sự dìu dắt của một huấn luyện viên tài năng và tinh tế. Tôi vẫn tiếp tục cùng Chris tập luyện trong đội tuyển quốc gia, đồng thời Oz và người quản lý của đội Henry Cooper phụ trách chăm lo cho tôi trong các giải đấu do hãng Motorola tài trợ. Hai bên vẫn thường trao đổi qua điện thoại về các hoạt động của tôi, và họ cùng nhận ra một điều hết sức quan trọng: họ có thể huấn luyện tôi rất nhiều kỹ thuật, chiến lược, nhưng không thể rèn luyện sức khỏe cho tôi. Bạn có thể dạy ai đó cách điều khiển thể lực của họ, nhưng bạn không thể dạy họ cách để họ trở nên khỏe mạnh và bền sức hơn. Dù rằng bản tính ngang tàn hung hăng của tôi không giúp tôi chiếm được thiện cảm của những coureur khác trong giai đoạn peloton, nhưng Chris và Oz tin tưởng rồi sẽ có lúc nó sẽ phát huy tác dụng. Họ nhận ra trên đường đua, một coureur không chỉ phải chịu những cơn đau và chấn thương, mà còn phải biết cách để chế ngự và vượt qua nó. Chris và Oz nhìn thấy trong cách tấn công của tôi chứa một bản năng vô cùng mạnh mẽ. Chris từng nói với tôi: "Chắc cậu chưa biết sẽ thế nào khi cậu cố tình đâm sầm vào ai đó đâu phải không? Liệu đó có còn là chuyện của cá nhân cậu hay không? Đừng bao giờ hành động như vậy, nó là con dao hai lưỡi đó." Oz và Chris cho rằng nếu tôi có thể kiểm soát bản thân, điều đó sẽ giúp ích nhiều cho sự nghiệp của tôi. Đồng thời bằng trực giác họ nhận ra nếu họ la hét và quát tháo tôi, rất có thể tôi sẽ phản ứng theo chiều hướng tiêu cực. Vì vậy họ muốn cảm hóa tôi dần dần. Có những điều mà chỉ có trải nghiệm mới có thể giúp bạn trưởng thành. Do đó Chris và Oz cố ý để tôi tự tìm hiểu. Ban đầu tôi không đánh giá cao những cuộc đua và những coureur khác. Tôi nghĩ mình là người khỏe nhất, những vận động viên khác sẽ không thể đuổi kịp mình. Nhưng khi đã nếm trải thất bại nhiều lần, tôi buộc phải dừng lại. Và đến một ngày tôi nghiệm ra rằng nếu mình là người khỏe nhất, vì sao mình lại không thể chiến thắng? Oz và Chris là những thế hệ đàn anh kỳ cựu, và nhờ trải nghiệm họ đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm thi đấu quý báu. Oz chia sẻ với tôi: "Có những lúc việc tiêu hao năng lượng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cậu, nhưng cũng có những lúc điều đó chỉ làm lãng phí sức lực của cậu mà thôi."
Tôi bắt đầu chịu tiếp nhận lời khuyên từ những coureur chịu kinh nghiệm và chịu ép mình vào khuôn phép. Tôi ở cùng phòng với hai vận động viên lão làng là Sean Jess và Steve Bauer, và họ đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Tôi tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý báu và nhiều kiến thức khác mỗi khi cùng đi ăn với họ. Họ giúp tôi kiểm soát tính quên quang và bướng bỉnh của mình. Những lúc tôi biểu lộ sự ngông cuồng, liều lĩnh và phát ngôn kiểu như "chúng ta ra ngoài và kiếm ai đó gây sự đi", thì họ đều tròn xoe mắt nhìn tôi. Oz không chỉ huấn luyện tôi về mặt kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu, ông còn góp phần thay đổi nhân cách của tôi. Thời gian 7 tháng sống ở châu Âu khiến tôi chán ngấy. Tôi nhớ cốc bia Schinnerbrock và thức ăn Mexico, nhớ những cánh đồng đầy nắng và gió ở Texas, nhớ ngôi nhà nhỏ của mình ở Austin, nơi tôi có treo một cái đầu bò ngay trên lò sưởi, và tô điểm cho nó bằng một chùm lông vũ đủ màu đỏ trắng xanh dương và một ngôi sao Lone Star ở giữa trắng. Tôi không ngớt lời than vãn về chuyện xe cộ, khách sạn, rồi chuyện thức ăn không hợp khẩu vị. "Sao chúng ta lại ở một nơi tồi tệ như thế này chứ?" luôn là câu cửa miệng của tôi. Tôi bắt đầu hiểu ra bản chất của môn đua xe đạp. Những khó khăn vất vả trên đường đua sẽ theo bạn về tận nơi ăn chốn ở. Trong số những nhà nghỉ mà chúng tôi đã ở, duy chỉ có nhà nghỉ motel số 6 là khá nhất. Đa phần các phòng khác đều bẩn. Những mẫu bánh mì vụn rơi chảy trên nền phòng không được lót thảm. Những sợi tóc bết dính vào gối và ra giường. Món thịt ở đây đối với tôi thật kỳ lạ. Món mì ống thì lại nhầy nhụa trong nước sốt. Tuy nhiên tôi buộc phải thích nghi được với điều kiện sống ở đây. Mọi người bắt đầu xem những lời phàn nàn của tôi như một thú vui nho nhỏ, giúp họ cười sau những giờ phút mệt nhọc. Họ thường dừng xe cách nhà nghỉ khoảng vài trăm mét và chọc ghẹo để tôi bắt đầu bài sớ than phiền của mình. Nhớ lại thời trai trẻ bất cần ấy, tôi vừa giận vừa thương chính mình. Đằng sau những lời nói thiếu suy nghĩ và bản tính ngông cuồng là nỗi sợ hãi mà tôi không thể nào chối cãi được. Tôi sợ tất cả mọi thứ. Tôi sợ lịch huấn luyện dày đặc, sợ phi trường và cả những đoạn đường đua. Tôi sợ điện thoại vì tôi không biết cách quay số. Tôi sợ thực đơn trong các quán ăn vì tôi không thể đọc và hiểu chúng. Tuy nhiên, cuộc sống ở châu Âu bắt đầu mang lại cho tôi nhiều vinh quang. Tôi thuê một căn hộ ở hồ Como và rất thích thú với thành phố nhỏ đầy sương, mờ ảo, quốc sao dãy Alp của Ý. Ott rất thích uống rượu và nhờ vậy tôi học được từ ông cách phân biệt những loại rượu hảo hạng nhất. Tôi nhận ra mình có khiếu về ngoại ngữ. Tôi bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Pháp và thậm chí tôi vẫn có thể sống ở Hà Lan nếu tôi buộc phải như vậy. Tôi đi dạo quanh các cửa hàng ở Milan và chiêm ngưỡng những bộ quần áo mang đậm phong cách Ý. Một buổi trưa tôi ghé thăm Đại Thánh Đường Duomo. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra nghệ thuật Ý thật tuyệt vời. Tôi bị choáng ngợp bởi màu sắc và lối trang trí của thánh đường. Tôi yêu nét cổ kính, nghiêm trang của mái vòm, những ánh nến lung linh huyền ảo và rất nhiều tấm kính có khả năng cộng hưởng âm thanh. Nghệ thuật điêu khắc dương giả sang trọng nhưng vẫn tuân theo nguyên tắc tối giản đã tạo nên một thánh đường hoàn mỹ. Tôi bắt đầu hiểu biết nhiều hơn, kỹ thuật chuyên môn của tôi cũng đã được nâng cao. Ott hài lòng khi nhận xét về biểu hiện của tôi. Mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo rồi đấy. Sự thật là thế. Truss, một nhà tài trợ người Mỹ đã trao giải thưởng 1 triệu đô la cho người giành chiếc cúp Triple Crown nếu chiến thắng cả 3 giải đấu giành tiếng nhất nước Mỹ. Tôi cảm thấy hứng thú với thách thức này. Trên thực tế, không cuộc đua nào giống cuộc đua nào. Để chiến thắng, bạn phải chinh phục chặng đua 1 ngày ở Pittsburgh, sau đó là chặng đua kéo dài 6 ngày ở West Virginia. Cuối cùng là chặng đua dài 250 km trên mảnh đất Philadelphia của giải US Pro Championship. Mọi người đều biết đây là một thách thức mà chỉ những vận động viên thực thụ mới có khả năng chiến thắng. Và điều quan trọng, lòng kiên định chính là yếu tố cốt lõi quyết định thành công, điều mà tôi chưa có được. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau và thấy rằng không ai trong chúng tôi có đủ khả năng cũng như cơ hội chiến thắng. Một tối nọ tôi gọi về nhà và trò chuyện với mẹ. Nghe chuyện mẹ hỏi, con sẽ được gì nếu con chiến thắng hả Lance? Dạ, rất nhiều triển vọng cho sự nghiệp của con mẹ à. Mẹ đã động viên tôi rất nhiều. Sau đó không lâu tôi bước vào giải đấu. Thật ngạc nhiên khi trước tháng 6 tôi đã giành chiến thắng ở 2 giải đấu đầu tiên. Giới truyền thông bắt đầu chú ý đến nhất cử nhất động của tôi và những nhà tài trợ không thể tin vào những gì đang diễn ra. Tôi chỉ còn một thử thách cuối cùng là giải US Pro Championships diễn ra ở Philly và quanh tôi là 119 cua rơ khác đang cố ngăn không cho tôi chạm vào chiếc cúp danh giá. Nhưng đồng đội và những người thân đều đặt niềm tin ở tôi. Theo ước tính, gần nửa triệu cổ động viên sẽ xuống đường để dõi theo cuộc đua này. Trước ngày thi đấu một ngày, tôi gọi điện cho mẹ để báo mẹ bay đến Philadelphia xem tôi thi đấu. Tôi muốn nếu tôi chiến thắng thì khoảnh khắc đó sẽ có mẹ bên cạnh. Tôi quyết tâm tập trung tuyệt đối vào chặng đua, chỉ kể về chặng đấu mà thôi, tôi tự nhủ. Biểu hiện của tôi rất tốt trong gần suốt chặng đua. Khi còn cách đích khoảng 32 km, tôi bắt đầu dồn sức tấn công. Tôi như cơn lốc lao nhanh qua thành phố Manayunk của Philadelphia. Tôi hưng phấn thật sự. Tôi không biết chuyện gì sẽ đến. Tất cả những gì tôi còn nhớ là mình gần như đã trướng người đứng hẳn dậy và dồn hết sức vào đôi chân. Và rồi tôi nhận thấy mình đã tạo được khoảng cách khá an toàn với nhóm của đời phía sau. Bước vào chặng đua về đích, tôi vẫn duy trì đủ khoảng cách an toàn. Và rồi tôi chạm vạch về đích với một thời gian kỷ lục. Cả nhóm phóng viên dây lấy tôi, nhưng tôi nhanh chóng tách khỏi họ và chạy thẳng đến bên cạnh mẹ. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau và không thể nén được nhiều niềm xúc động đang vỡ òa. Chiến thắng đó mở đầu cho một mùa hè sôi động và đáng nhớ nhất của tôi. Ngay sau đó tôi đến với giải Tour de France với một phong độ đáng gờm. Trong chặng đua dài 183 km từ Chalon-sur-Marne đến Verdun, khi ở vị trí cách đích 80 km, tôi gần như hút vào hàng rào chắn khi chạy đứt rút để tạo khoảng cách với các quân đội còn lại. 21 tuổi, tôi kiêu hãnh làm vận động viên trẻ tuổi nhất chiến thắng trong một chặng đua của giải Tour de France. Tôi muốn bạn hiểu rằng phải là một quân đội chuyên nghiệp thực thụ mới có thể hoàn thành chặng đua này. Tôi đã không thể giữ được phong độ trong vài ngày sau đó. Tôi bị bỏ lại phía sau từ chặng đua thứ 12 và đứng ở vị trí thứ 97. Giải Alpe đã đánh gục tôi. Nó quá dốc và quá lạnh. Sau này tôi mới tâm sự với giới phóng viên như vậy. Tôi về đích muộn đến nỗi xe đưa đón của đoàn đã trở về khách sạn mất rồi. Tôi phải dẫn xe ngược lên đoạn đường đầy sỏi để về phòng mình. Tôi chưa đủ kinh nghiệm và thể lực để vượt đèo.